Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 29 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng Giêng năm 2013. Cầu xin cho các Kitô hữu trong năm đức tin này biết đào sâu sự hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô và tươi vui làm chứng cho đức tin. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, từ chiều hôm qua, ngày 28 tháng 12, 40.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã có mặt tại Roma để tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 35 do tu viện Đại kế Tai Dê tổ chức. Cho đến ngày 2 tháng 1 tới đây, các bạn trẻ thuộc các giáo hội công giáo, chính thống, tin lành và ánh giáo đến từ 34 nước Âu Châu. Khi đến Roma, họ nhận được một sứ điệp của thầy Alois, tu viện trưởng Tai Dê, chứa đựng 4 đề nghị để khám phá những nguồn mạch sự xác tín nơi Thiên Chúa. Họ được tiếp đón trong các gia đình giáo xứ cộng đoàn dòng tu ở Roma và vùng phụ cận, cả gia đình ông đô trưởng Roma, Gianni, cũng tiếp đón hai bạn trẻ. Theo chương trình, ban sáng các bạn trẻ sinh hoạt tại các giáo xứ nơi họ trú ngụ, khám phá những dấu chỉ hy vọng trong các khu phố địa phương, và ban chiều từ 2 giờ đến 7 giờ rưỡi, họ tụ tập tại 7 nhà thờ chính ở Roma, trong đó có Đài Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Thánh Gioan Laterano và Thánh Phaolô ngoài thành để cầu nguyện, suy tư và chia sẻ về những đề tài linh đạo, nghệ thuật và xã hội. Ban trưa các bạn trẻ dùng bữa tại khu vực Cico Massimo. Đặc biệt vào lúc giữa 6 giờ chiều thứ Bảy hôm nay, ngày 29 tháng 12, các bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có phần thánh ca, kinh nguyện, bài đọc thánh thư, huấn dụ và phép lành của Đức Thánh Cha. Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ Kitô Âu Châu được tổ chức vào cuối mỗi năm trong khuôn khổ cuộc lữ hành tin tưởng cho thầy Rojesco, vì sáng lập tu viện Đại kế Tây Dê đề xướng và cho các tu huynh của tu viện này linh hoạt.
Würzburg. Hôm qua 28 tháng 12, chiến dịch lễ Ba Vua lần thứ 55 tại Đức đã được khai mạc tại thành phố Würzburg với chủ đề Mang đến phúc lành là phúc lành. Đây là chiến dịch từ thiện và liên đới lớn nhất thế giới do các em thiếu nhi tại Đức thực hiện để giúp đỡ các trẻ em nghèo. Thực vậy, trong những ngày này, hơn nửa triệu thiếu nhi và thiếu niên cũng được gọi là các ca viên ngôi sao thuộc các giáo xứ công giáo trên toàn quốc, mặc y phục như ba vua, ba đạo sĩ Caspar, Melchior và Balthasar, đến viếng thăm các gia đình, hát thánh ca và lạc quyên làm việc nghĩa. Các em cũng mang phúc lành của Chúa Kitô đến cho gia đình được viếng thăm. Tham dự lễ khai mạc hôm qua có khoảng 2.100 ca viên ngôi sao đến từ 12 giáo phận ở Đức. Ngỏ lời với các em trong dịp này, Đức cha Friedhelm Hoffmann, giám mục giáo phận Würzburg sở tại nói, các con có thể mang sứ điệp vui mừng tới các gia đình. Nếu giáo hội tươi trẻ như thế, thì giáo hội có thể thuyết phục cả những người hồ nghi. Năm nay, đề tài được chọn cho chiến dịch là hệ thống săn sóc sức khỏe yếu kém dành cho các trẻ em tại Tanzania bên Phi Châu. Đức cha John Dimbo, giám mục giáo phận Mbinga bên Tanzania, là giáo phận kết nghĩa với giáo phận Würzburg, đã gửi lời chào thăm các ca viên ngôi sao. Trong số các dự án tại Tanzania được chiến dịch lễ Ba Vua tại Đức tài trợ, có chương trình giúp các trẻ em dưới 5 tuổi được săn sóc miễn phí tại các bệnh xá và nhà thương tại nước này. Ngày 4 tháng Giêng tới đây, đại diện các em sẽ được bà Thủ tướng Angela Merkel tiếp kiến tại Berlin, và đúng ngày lễ hiển linh 6 tháng Giêng đến lượt Tổng thống Joachim Gauck tiếp kiến phái đoàn 45 ca viên ngôi sao từ giáo phận Mainz. Từ năm 1959 đến nay, các ca viên ngôi sao đã quyên góp được 814 triệu euro để tài trợ hơn 63.000 dự án giúp các trẻ em nghèo tại các nước trên thế giới. Năm ngoái, các em quyên góp được 42 triệu 400 ngàn euro.
Rio de Janeiro, các giới chức hữu trách tại Brazil đang tăng cường nỗ lực chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7 tới đây, tại thành phố Rio de Janeiro. Từ đây đến ngày đó, còn có 200 ngày và còn rất nhiều điều phải làm để đón tiếp 2 triệu người tham dự. Ban tổ chức ở địa phương do ông Joy Portela làm tổng thư ký với sự công tác của hàng chục người thiện nguyện, đang gia tăng hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Ông cho biết vấn đề di chuyển cần được ưu tiên giải quyết, lẽ ra cần có tới 50.000 xe buýt để có thể chuyên chở các tham dự viên, nhưng đây là điều rất khó khăn vì thành phố Rio có đến 8 triệu dân đã bị nạn kẹt xe thường xuyên. Vì thế, cần phải tiến hành việc phân tán về các thành phố lân cận. Các tham dự viên sẽ trú ngụ trong các hội trường thể thao, trường học và trung tâm giáo xứ. Hiện nay, tại các sứ đạo cũng đang phát động chiến dịch kêu gọi các tư gia cho các bệnh trẻ trú ngụ. Tại các khu vực khác nhau trong thành phố Rio đã thiết lập các trung tâm đón tiếp các bệnh trẻ, tùy theo ngôn ngữ, để học giáo lý và sinh hoạt phục vụ, dùng buổi trưa. Làm sao để các bạn trẻ có thể đi bộ từ nhà trọ đến các trung tâm này mà không cần phải có phương tiện chuyên chở? Đêm canh thức thứ bảy và thánh lễ kết thúc sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 7 với Đức Thánh Cha sẽ được cử hành ở Guaratiba, ở ngoài trung tâm thành phố Rio. Tại đây, cơ sở hạ tầng, trong đó có các đường bộ, sẽ được thiết lập trong những tháng tới đây để có thể đón tiếp từ 2 đến 4 triệu người. Tổng cộng sẽ có 60.000 người thiện nguyện trợ giúp công việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio, trong đó có 2/3 là người địa phương. Hiện nay đang có chiến dịch tuyển mộ người thiện nguyện trong các giáo xứ ở Rio, phần còn lại đến từ nước ngoài.
Huckster, Đức Giám mục Anba Damian của Giáo hội Kitô Cốp tại Đức kêu gọi chính phủ nước này dấn thân binh vực tự do tôn giáo và an ninh của các tín hữu Kitô tại Ai Cập sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới tại đây. Hiến pháp mới của Ai Cập nhận luật Sharia như một nguồn mạch pháp luật đã được chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý với gần 64% số phiếu do ảnh hưởng của nhóm anh em Hồi giáo. Tuy nhiên, mức độ tham dự cuộc trưng cầu dân ý này rất thấp, chỉ có 32,9%. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 26 tháng 12 vừa qua tại thành phố Höxter ở miền đông bang Westphalia, Đức Giám mục Anba Damian cho biết hiến pháp mới sẽ dần dần bãi bỏ các dân quyền và ngày càng gia tăng ảnh hưởng của nhóm anh em Hồi giáo trên xã hội. Ngoài ra, các quyền của phụ nữ và các nhóm tôn giáo thiểu số bị thiệt thòi. Đức cha Damian cũng tố giác những vụ gian lận lá phiếu và Kitô hữu bị ngăn cản trong việc tham gia bỏ phiếu. Tình trạng của các Kitô hữu Kitô cốp ở Ai Cập không sáng sủa tí nào. Đức cha cho biết nhiều người Ai Cập không biết chữ và điều ảnh hưởng lớn tới bầu không khí tại nước này là những gì người ta nghe được tại các đền thờ Hồi giáo và các cơ quan truyền thông. Những vụ kỳ thị Kitô hữu xảy ra hàng ngày. Nhiều tín hữu Kitô cốp không được bảo vệ, không được công ăn việc làm, vì thế việc thành lập gia đình của các tín hữu Kitô trẻ trở nên khó khăn. Đức cha Damian cũng than phiền vì những chiến dịch mạnh mẽ chống lại các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Ngài tỏ ra lo âu trước dịp đầu năm mới và lễ Giáng sinh của các tín hữu cốp theo niên lịch Giuliano vào ngày mùng 7 tháng Giêng tới đây. Năm ngoái đã xảy ra nhiều vụ khủng bố chống các thánh đường Kitô, đặc biệt là vụ tấn công thánh đường của Giáo hội Chính thống Cốp tại thành Alexandria vào lễ giao thừa năm ngoái, làm cho hơn 20 người thiệt mạng, và vụ tấn công một nhà thờ Cốp ngày 7 tháng Giêng năm 2010, làm cho 7 người chết. Cho đến nay, thủ phạm những vụ khủng bố đó vẫn chưa bị trừng phạt và gia đình các nạn nhân vẫn chưa được bồi thường. Tình trạng này kích thích những thành phần Hồi giáo cực đoan phạm thêm những vụ khủng bố.
Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường việc canh chừng tôn giáo tại các đại học xá. Hãng tin Công giáo ASEAN News cho biết một chỉ thị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền cho các đại học phải tăng cường việc canh chừng những người ngoại quốc, dù là sinh viên hay giáo chức, tại các đại học xá với mục đích chống lại mọi hoạt động truyền bá Kitô giáo. Chỉ thị này đề ngày 15 tháng 5 năm ngoái, 2011, nhưng mới được tiết lộ hồi tháng 12 năm nay do tổ chức phi chính phủ trợ giúp Trung Quốc có sự trợ tài Hoa Kỳ và được đăng trên tờ Washington Điện báo. Văn kiện dài gần 10 trang mang tựa đề Những đề nghị để chuẩn bị chống lại những người ngoại quốc dùng tôn giáo để len lỏi vào ngành đại học cao đẳng và truyền bá Kitô giáo tại các đại học xã. Tài liệu này cũng được gọi là văn kiện 18 do Ban Tôn giáo cùng với các giới chức công an và giáo dục cao đẳng của nhà nước Trung Quốc soạn thảo. Tổ chức trợ giúp Trung Quốc nói rằng có 8.330 bản tài liệu này được ấn hành để phân phát cho các cán bộ cao cấp của đảng và các quan chức chính quyền các tỉnh.
Berlin, phát ngôn viên Kitô của các dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do FDP trong Quốc hội Liên bang Đức, ông Patrick Meinhardt, kêu gọi chính quyền Âu Châu dấn thân hơn về mặt chính trị trong việc chống lại các cuộc bách hại các tín hữu Kitô tại Nigeria. Dư luận thế giới đã xúc động về vụ 6 tín hữu công giáo và một linh mục đã bị sát hại trong lúc cử hành thánh lễ nửa đêm Giáng sinh vừa qua tại Nigeria. Cuộc khủng bố này, cũng như các vụ trước đó, là do nhóm Hồi giáo Boko Haram chủ mưu. Tuyên bố hôm 27 tháng 12 vừa qua tại Berlin, ông Meinhardt nói, các cuộc bách hại chống các tín hữu Kitô tại Nigeria đã lên tới mức độ kinh khủng. Các quốc gia Âu Châu cần quyết liệt gửi một tín hiệu minh bạch về vấn đề này. Nếu chính phủ Nigeria không quyết liệt hơn trong việc đối phó với tệ nạn đó, thì cần ngưng những viện trợ cho chính phủ này. Ông Meinhardt cũng bày tỏ lo âu về tình hình các nước có mùa xuân Ả Rập và kêu gọi chính phủ đừng có thái độ thỏa hiệp trong chính sách đối ngoại và trợ giúp phát triển đối với những cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngoài ra, ông chào mừng chính phủ Liên bang Đức đã đặt vấn đề tự do tôn giáo lên hàng ưu tiên trong chính sách nhân quyền của mình. Tại Đức, trong ngày lễ Giáng sinh, các tín hữu Công giáo đã cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc lời Chúa theo Thánh Luca. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền theo tập tục ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sừng sốt và mẹ người nói với người, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.
Trong bầu khí Giáng sinh, hôm nay chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm một gia đình của Thiên Chúa giữa nhân loại. Ngài đã đến thế gian, đã sống như một con người trong một gia đình để noi gương cho chúng ta. Khi chiêm ngắm gia đình Nazareth, chúng ta nhận ra rằng điều làm cho gia đình này trở nên linh thánh chính là sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa gia đình. Trước hết, chiêm ngắm hình ảnh Thánh Giuse, người cha trong gia đình, ta nhận ra Ngài quả là một người công chính đích thực, nghĩa là người chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, Thánh Giuse hiến trọn cuộc đời mình để thi hành thánh ý Thiên Chúa. Ngài mau mắn đáp lại ý muốn của Thiên Chúa mọi lúc mọi nơi. Trong cương vị là người cha, người cũng dạy cho Đức Giêsu biết vâng phục Thiên Chúa. Khi đến ngày như luật định, Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, mẹ Maria thì chu toàn nghi lễ thanh tẩy, còn Thánh Giuse thì nộp tiền chuộc theo như lề luật đã quy định. Và hơn thế nữa, Thánh Giuse cùng với mẹ Maria hàng năm vẫn dẫn Chúa Giêsu lên đền thờ. Đặc biệt là năm Chúa 12 tuổi, lứa tuổi chưa bị lề luật đòi buộc. Như vậy, có lẽ những bài học quan trọng nhất mà Đức Giêsu học được chính là từ ngôi trường của Giuse, một người công chính. Thứ đến, với tư cách là một người mẹ, Đức Maria cũng dành trọn cuộc đời mình để vuông tròn thánh ý Thiên Chúa. Cuộc sống của mẹ được dệt nên bởi những giai điệu của tiếng xin vâng. Mẹ xin vâng để đón nhận con Thiên Chúa vào lòng. Mẹ xin vâng để chấp nhận những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống. Và cuối cùng là tiếng xin vâng khó khăn và đau đớn bên thập giá. Với tư cách là một người mẹ và một người bạn, mẹ cũng gặp nhiều khó khăn và thách đố trong đời sống gia đình. Nhưng niềm tin và sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa đã giúp mẹ vượt qua tất cả. Như trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, dù mẹ không hiểu điều Chúa Giêsu nói, nhưng mẹ không giành dỗi và đòi một lời giải thích. Trái lại, mẹ thinh lặng và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chính thái độ này giúp mẹ luôn nhận ra thánh ý Chúa và vuông tròn thánh ý Ngài. Còn Đức Giêsu mời gọi ta đi vào một chiều kích mới mẻ hơn giữa Thiên Chúa và con người, chịu ảnh hưởng bởi đời sống thiêng liêng của Đức Maria và Thánh Giuse. Có lẽ ngay từ tấm bé, Đức Giêsu đã được dạy dỗ để sống theo lề luật, tuân giữ những tập tục của người Do Thái. Ngài cũng học để cầu nguyện, và trong đời sống cầu nguyện, Đức Giêsu đã cảm nhận được sự hiện diện của một người cha trên trời, một đấng mà Ngài âu yếm gọi là cha. Cũng như mẹ Maria, Ngài hiểu mình có một sứ mạng, đó chính là chu toàn thánh ý cha. Trong những lúc khó khăn và thách đố của kiếp người, Ngài cũng có một nơi để nương tựa, đó là tình yêu trung tín của cha. Vâng, sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình là yếu tố căn bản để liên kết mọi thành phần trong gia đình. Nhờ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu phàm trần của con người được thánh hóa và được thấm nhuần chiều kích thiêng liêng. Hơn nữa, sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình đem lại một niềm hy vọng vững chắc cho mỗi thành viên. Trước những thách đố đầy dẫy nảy sinh trong đời sống gia đình, niềm hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa chính là chỗ dựa vững chắc nhất để mọi thành phần trong gia đình cùng nhau đối diện và vượt qua. Một thống kê cho thấy, tại Mỹ cũng như hầu hết các nước khác trên thế giới, gia đình Do Thái là gia đình trong đó có mức độ phạm pháp của vị thành niên được coi là thấp nhất. Nhưng đâu là chìa khóa giải thích sự kiện này? Thưa, chính là niềm tin. Các trẻ em Do Thái luôn nhìn vào người cha như một đại diện của Chúa, người cha chúc lành cho con cái. Như vậy, gia đình thánh cha trở nên gương mẫu sống động cho các gia đình trong mọi thời đại vì sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình này. Ngày nay, người ta thường gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ, và đó có lẽ là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng về đời sống gia đình. Chúng ta cùng cầu nguyện với gia đình thánh cha. Xin các ngài thương nâng đỡ các gia đình trong thời đại hôm nay, để gia đình là mái ấm thực sự cho mọi thành viên. Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày cuối năm cũng thường là dịp tổng kết hoạt động hay những gì xảy ra trong năm qua. Một trong những tổng kết đáng chú ý hơn cả nói về hiện tượng các vụ sinh sản sút giảm mạnh tại Italia. Theo thống kê công bố hôm 27 tháng 12 vừa qua, tại Italia, năm 2012 có lẽ sẽ kết thúc với 541.000 vụ sinh sản, tức là giảm 5.500 vụ so với năm trước đó 2011. Theo những con số trên đây, mỗi ngày tại Italia giảm 15 vụ sinh sản so với năm 2011 và giảm 52 vụ so với năm 2010 trước đó. Riêng tại Roma thì tỷ số sinh sản lại gia tăng. Mỗi ngày có thêm 4 hài nhi chào đời tại Roma. Theo bác sĩ sản khoa và nhi đồng Italo Fagnetani, người soạn thảo thống kê này, thì đây là một tiếng chuông báo động. So với năm ngoái 2011, tỷ số sinh sản tại Italia giảm thêm 0,93%. Xét theo từng tỉnh thì có vài chênh lệch, nhưng nói chung thì chỉ có Roma và một vài vùng mạn Liguria là gia tăng mà thôi.
Cách đây ít lâu, hãng bảo hiểm Swissre cho biết, trị giá những thiệt hại vì thiên tai hay do con người gây ra trong năm 2012 lên đến khoảng 140 tỷ Mỹ Kim. Trong số này, hãng bảo hiểm phải chi trả 65 tỷ. Hãng bảo hiểm Swissre là một trong những bảo hiểm lớn và uy tín nhất thế giới. Ngân khoản bảo hiểm phải trả năm nay ít hơn năm ngoái 2011 lên tới 120 tỷ Mỹ Kim liên quan đến thiệt hại vì động đất và lũ lụt, nhưng bình quân phải ở vào hàng cao nhất trong những thập niên này. Thiệt hại 6 tháng đầu năm không đến nỗi trầm trọng, nhưng 6 tháng cuối năm thì tăng vọt vì trận bão Sandy và vì nạn hạn hán ở Hoa Kỳ. Nhưng hãng bảo hiểm Swissre khẳng định rằng đây chỉ là thiệt hại ước lượng mà thôi, vì còn quá sớm để có thể biết rõ con số chính xác.
Một bản tổng kết của tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới, công bố mới đây cho biết rằng hơn 1/3 tổng số trẻ em chết dưới 5 tuổi trên toàn thế giới vì nguyên do có liên quan chặt chẽ đến nạn thiếu dinh dưỡng. Có đến 40 triệu trẻ em bị thiếu dinh dưỡng kinh niên và khoảng 20 triệu thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Đại đa số các em sống tại Nam Á và tại Phi Châu, Nam Sa mạc, Sahara. 26% tổng số trẻ em tại các nước đang trên đường phát triển, tức là 1 trên 4 em bị thiếu dinh dưỡng. Vì thế, tổ chức UNICEF vừa tung ra chiến dịch quảng bá đề tài thiếu dinh dưỡng, đặc biệt hướng về các ân nhân. Báo cáo của UNICEF giải thích rằng, một trẻ em bị thiếu dinh dưỡng khi nào chế độ ăn uống của bé không cung cấp đủ chất đạm và calori cần thiết để em bé tăng trưởng. Nguyên do gây ra nạn thiếu dinh dưỡng có thể là nghèo đói, thiếu cơ sở y tế hạ tầng hay thiếu các cơ cấu tương trợ xã hội. Nạn thiếu dinh dưỡng có thể làm cho các em xuống cân cấp tốc và dễ dàng bị các chứng bệnh thông thường nhưng vô cùng tai hại đối với các em. Thiếu dinh dưỡng cũng có thể để lại những hậu quả trầm trọng trên sức khỏe thể lý và tinh thần của các em về sau này.
Trong tuần qua, dư luận Ấn Độ rúng động trước những hiện tượng các vụ cưỡng hiếp gia tăng tại đây. Hồi trung tuần tháng 12, một nữ sinh viên 23 tuổi đang dạo chơi với bạn trai đã bị một nhóm 6 tên bất lương bắt cóc và cưỡng hiếp trên một xe buýt, rồi đánh đập trọng thương. Cô sinh viên này đã được đưa sang Singapore điều trị vì bệnh tình rất trầm trọng. Vụ này đã làm các phụ nữ Ấn Độ phẫn nộ xuống đường biểu tình, và trong các xung đột sau đó đã có một cảnh sát viên bị thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Cô sinh viên nói trên được tờ nhật báo Time của Ấn Độ biệt danh là Nibhaya, người phụ nữ không sợ hãi, và xem là biểu tượng của cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của nữ giới quá nhiều khi bị chà đạp tại Ấn. Vụ này chưa yên, thì nhiều vụ bạo hành phụ nữ khác tiếp tục xảy ra tại Ấn. Hôm 26 tháng 12, một nữ sinh tại Mumbai, cô Paisa Bansara, 21 tuổi, qua đời sau 3 ngày hấp hối ở bệnh viện vì bị một thanh niên đâm nhiều nhát chí mạng. Lý do là vì cô đã từ chối lời cầu hôn của người này. Anh ta đã tự sát sau đó. Một phụ nữ trẻ người Nepal bị bạo hành 3 lần bởi 3 người đàn ông mà cô xin giúp đỡ. Gần đây nhất là một học sinh 17 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, nhưng khi ra báo cảnh sát để tố cáo, cô đã bị chính các cảnh sát viên tìm cách để thuyết phục, rút đơn kiện và bằng lòng lấy một trong những kẻ cưỡng bách cô làm chồng. Quá ớt ức, cô đã tự sát. Trong khi các vụ biểu tình tiếp tục, chính quyền New Delhi đã tuyên bố thành lập ủy ban điều tra trong vòng 3 tháng tới đây để minh xác phần trách nhiệm nếu có của các lực lượng cảnh sát. Hôm qua ngày 28 tháng 12, bà Sonia Gandhi, lãnh tụ đảng Quốc Nghị Ấn, đã tuyên bố hủy bỏ mọi nghi lễ mừng 127 năm thành lập đảng này, cũng như mọi trao đổi chúc mừng cuối năm để bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bị bạo hành, nhất là với người thiếu nữ đang chiến đấu giành giật sự sống trong bệnh viện tại Singapore. Tin tức mới nhất cho biết bệnh tình của cô nữ sinh này đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cô đã bị đứng tim mấy lần, đầu và toàn thân mang nhiều chấn thương. Bệnh viện nơi cô đang nằm điều trị nổi tiếng về các cuộc giải phẫu ghép cơ tạng, Tuy nhiên các bác sĩ cho biết cô không thể chịu thêm một cuộc giải phẫu nào nữa. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại New Delhi đã có đến 660 vụ cưỡng hiếp đưa ra ánh sáng.
Hôm 26 tháng 12 vừa qua, Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Nga đừng cấm các cuộc nhận con nuôi quốc tế sau khi Thượng viện Nga chấp thuận một đạo luật cấm người Mỹ nhận con nuôi người Nga. Ông Anthony Lake, Tổng thư ký UNICEF, đã kêu mời chính quyền Nga đặt tình trạng đau khổ của nhiều trẻ em Nga đang phải sống lây lất trong các cô nhi viện lên hàng đầu những vấn đề cần phải giải quyết cấp thời. Ông nói, chúng tôi mong rằng chính quyền Nga cấp thiết đưa ra một chương trình bảo vệ các gia đình trong nước, đề ra những biện pháp luân chuyển cho vấn đề đưa trẻ em vào sống trong các cơ cấu đặc biệt là điều cốt yếu. Trong số các biện pháp này, có các gia đình đón tiếp, các chương trình nhận con nuôi trong nước hay từ nước ngoài. Vài ngày trước đây, Thượng viện Nga đã đồng thanh chấp thuận một đạo luật cấm người Mỹ không được nhận con nuôi người Nga. Đạo luật này vừa được Tổng thống Putin ký chuẩn ý hôm qua 28 tháng 12 và sẽ chính thức có hiệu lực ngày 1 tháng Giêng tới đây. Trên thực tế, đạo luật này có chủ ý đáp trả cái gọi là danh sách Magnitsky vừa được Hoa Kỳ chấp thuận, gồm những biện pháp trừng phạt những người liên hệ hay hữu trách về cái chết của luật gia Sergei Magnitsky trong tù hoặc có liên hệ đến các vụ vi phạm nhân quyền khác. Những người này sẽ không được Hoa Kỳ chấp nhận cho vào lãnh thổ quốc gia. Trong vòng 20 năm gần đây, đã có khoảng 60.000 trẻ em mồ côi Nga được người Mỹ nhận làm con nuôi. Rất nhiều cô nhi viện Nga tỏ ra âu lo về đạo luật mới này. Bác sĩ Natalia Karanevskaya, bác sĩ trưởng của một cô nhi viện lớn ở Moscow, lo lắng tuyên bố với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề với các bậc cha mẹ nuôi người Mỹ cả. Họ thường nhận nuôi các trẻ em tàn tật tâm thần và cả thể lý nữa. Các em này thường bị từ chối, ngay cả người Nga cũng ít khi muốn nhận nuôi chúng. Nếu đạo luật này được chuẩn y, tôi sợ rằng các trẻ mồ côi sẽ phải ở lại đây mãn đời. Từ năm 2008 đến 2011, đã có 14.660 trẻ mồ côi người Nga được cha mẹ người Mỹ nhận nuôi, theo Văn phòng Đại diện Tổng thống Nga đặc trách quyền trẻ em cho biết. Cũng trong cùng thời gian đó, 33.300 trẻ em được người Nga nhận làm con nuôi, 728 trẻ em tàn tật được người nước ngoài nhận nuôi so với 137 được người Nga nhận nuôi. Những trẻ em không được ai nhận làm con nuôi sẽ buộc lòng phải sống trong viện mồ côi và không được săn sóc kỹ càng. Bà Yulia Talipova, giám đốc một viện mồ côi khác cũng ở Moscow, cũng bày tỏ nuối tiếc và nói, các cha mẹ nuôi người nước ngoài luôn gửi báo cáo thường xuyên cho chúng tôi về các đứa con được họ nhận nuôi. Tất cả đều khỏe mạnh và rất hài lòng về cuộc sống mới. Hiện nay, có 52 hồ sơ trẻ em đang chờ đợi được cứu xét chung kết để được cha mẹ Mỹ nhận nuôi, nhưng có lẽ sẽ không được hoàn tất kịp thời. Các em này, cũng như nhiều trẻ em mồ côi khác, đã gặp gỡ, quen biết các cha mẹ nuôi rồi, và các em có thể bị kích động mạnh khi không bao giờ được hưởng cuộc sống bình thường của một gia đình ấm cúng nữa cả. Ông Pavel Astakhov, người được Điện Cẩm Linh ủy thác nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em tại Nga, khẳng định rằng, tất cả 52 trẻ em này sẽ được các gia đình Nga nhận nuôi trong tương lai gần đây.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chí cầu nguyện chung tháng Giêng năm 2013.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý cầu nguyện để trong năm đức tin này, các Kitô hữu biết đào sâu sự hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô và tươi vui làm chứng cho đức tin. Thỉnh thoảng vào các dịp lễ lớn như Giáng sinh và Phục sinh, một số các nhà báo Tây Âu có thói quen làm các cuộc phỏng vấn để thăm dò mức độ hiểu biết đức tin của các Kitô hữu. Và kết quả nhiều khi thật thê thảm. Vì chúng chứng minh cho thấy sự thiếu hiểu biết hay hầu như hoàn toàn rốt nát về đức tin của nhiều tín hữu Kitô. Có nhiều người không biết Thánh Kinh Tân Ước có mấy phúc âm, và nhiều người khác thì kể ra cả phúc âm Thánh Phaolô nữa. nghĩa là họ lẫn lộn các thư của thánh nhân với bốn phúc âm của các thánh sử Matthew, Marco, Luca và Gioan. Đi sâu hơn vào vài nét giáo lý như tám mối phúc thật, mười điều răn hay các kinh như kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, có nhiều người lớn cũng không biết hết. Đó là hậu quả của mấy mươi năm tục hóa tại các nước Tây Âu, có nền văn hóa Kitô, nhưng ngày nay nhiều người theo khuynh hướng đời cực đoan cũng muốn chối bỏ gia tài tinh thần đã hun đúc thành nền văn minh Tây Âu của mình. Nói chung, Kitô hữu các nước Tây Âu đang ở trong tình trạng già nua mỏi mệt, hết nhựa sống, không còn hăng say sống đạo nữa. Tuy vẫn còn ý thức cao về tình liên đới xã hội và đức bác ái, nhưng tín hữu ít thực hành đạo. Tại các đại lục khác như Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu Latin, nói chung, cuộc sống đức tin vẫn còn sinh động, sầm uất và hăng say, vì trong các giáo xứ và các cộng đoàn có nhiều hiệp hội và phong trào khác nhau, giúp tín hữu thuộc mọi lứa tuổi sống đức tin. Nhưng nhiều khi tầm hiểu biết giáo lý về mầu nhiệm Chúa Kitô và các bí tích còn thiếu sót, cung cách sống đạo vẫn vụ hình thức bề ngoài hay do áp lực gia đình, hoặc theo cảm tính nên thiếu chiều sâu, thiếu xác tín và trưởng thành. Do đó, Kitô hữu cũng không lôi kéo hấp dẫn được các anh chị em không biết Chúa, và kiểu sống của họ không diễn tả sâu đậm tin mừng yêu thương bác ái và tha thứ của Chúa. Trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin, tuyên bố việc cử hành năm Đức Tin từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II, cho tới ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi mọi thành phần giáo hội công giáo nỗ lực suy tư, tìm hiểu, đào sâu, củng cố, thanh tẩy và sống đức tin với nhiều ý thức, xác tín, tươi vui và hăng say hơn. Niềm tin nơi Chúa Kitô và việc gắn bó với tin mừng của người phải là kim chỉ nam, phải là ngọn hải đăng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu, đặc biệt trong hoàn cảnh khủng hoảng tinh thần luân lý mà nhân loại đang phải trải qua trên thế giới ngày nay. Chính Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế là câu trả lời cho mọi quay quắt và khát vọng của trái tim con người. Niềm vui của tình yêu, câu trả lời cho thảm cảnh khổ đau, sức mạnh của sự tha thứ trước các xúc phạm phải chịu, và chiến thắng của sự sống trên cái trống rỗng của sự chết. Tất cả đều tìm thấy sự thành toàn của chúng trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô, trong sự kiện Đức Giêsu Kitô đã làm người, đã chia sẻ sự yếu hèn nhân loại của chúng ta để biến đổi nó bởi quyền năng sự sống lại của người. Nơi người là đấng đã chết và đã sống lại để cứu rỗi chúng ta, đã tìm thấy ánh sáng các mẫu gương đức tin ghi dấu 2000 năm lịch sử cứu độ. Vì tin, Đức Maria đã tiếp nhận lời sứ thần và đã tin vào lời loan báo sẽ trở thành mẹ Thiên Chúa trong sự vâng phục quảng đại. Khi đến viếng thăm bà Elizabeth, mẹ đã cất tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu nơi tất cả những ai tin tưởng nơi người. Với niềm vui và sự lo lắng, mẹ đã cho con một chào đời mà vẫn đồng trinh toàn vẹn. Cậy dựa vào Giuse là chồng, mẹ đã đem con sang Ai Cập để trốn tránh sự bách hại của vua Herod. Cùng với niềm tin ấy, mẹ đã theo con trong việc rao giảng tin mừng và kết hiệp với con trên núi Sọ. Với đức tin, mẹ đã nếm hưởng các hoa trái đầu tiên sự sống lại của Chúa Giêsu và ghi nhớ mọi sự trong lòng và thông truyền lại cho các tông đồ hiệp nhất với mẹ trong nhà tiệc ly để lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Vì đức tin, các tông đồ đã bỏ mọi sự để theo thầy mình. Các vị đã tin nơi người, loan báo nước Thiên Chúa hiện diện và thực hiện trong con người của Chúa. Họ sống hiệp thông với Chúa Giêsu để người dạy dỗ họ, để lại cho họ một luật sống mới, qua đó họ sẽ được nhận biết như môn đệ của người sau khi người chết. Vì đức tin, họ đã đi khắp thế giới theo lệnh truyền loan báo tin mừng cho mọi thọ tạo và không sợ hãi báo cho mọi người biết niềm vui của sự phục sinh mà họ là chứng nhân. Cũng bởi đức tin mà các môn đệ đã tụ họp thành cộng đoàn tiên khởi chung quanh các tông đồ để cầu nguyện và cử hành thánh thể, góp chung của cải để phân phát cho mọi người theo nhu cầu. Bởi đức tin, các vị tử đạo đã đổ máu ra làm chứng cho chân lý phúc âm và tha thứ cho các kẻ bách hại mình. Cũng bởi đức tin, mà các người sống đời thánh hiến bỏ mọi sự để sống vâng lời khó nghèo và khiết tịnh như dấu chỉ cụ thể việc chờ đợi Chúa đến. Bởi đức tin, nhiều Kitô hữu đã thăng tiến công lý và loan báo sự giải phóng khỏi áp bức và một năm hồng ân cho tất cả mọi người. Bởi đức tin dọc dài các thế kỷ, đã có những người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi tuyên xưng vẻ đẹp của việc theo Chúa Giêsu và làm chứng cho người khắp nơi trong mọi môi trường cuộc sống. Trong tháng giêng tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội, chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu trong năm đức tin này biết đào sâu sự hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô và tươi vui làm chứng cho đức tin.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cao Cung Lên do Minh Ngọc trình bày.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, từ chiều hôm qua, 40.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã có mặt tại Roma để tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 35 do tu viện Đại Kép TG tổ chức cho đến ngày 2 tháng Giêng tới đây. Würzburg, hôm qua chiến dịch lễ ba vua lần thứ 55 tại Đức đã được khai mạc tại thành phố Würzburg với chủ đề Mang đến phúc lành là phúc lành. Höxter, Đức Giám mục Alba Damian của Giáo hội Kitô Cốp tại Đức kêu gọi chính phủ nước này dấn thân bênh vực tự do tôn giáo và an ninh của các tín hữu Kitô tại Ai Cập sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.